Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018. Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội tự thiêu để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho biết một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
Bố tôi giờ thì hiện đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở oxy, chưa bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ thì bỏ tiên lượng xấu.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Giấu thiếu niên Việt trong vali, kẻ buôn người lĩnh án ở Anh. Quân ủy Trung Quốc nắm lực lượng tuần duyên gây lo ngại. Tìm thấy đội bóng thiếu niên Thái Lan mắc kẹt trong hang sâu một tuần.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một cựu trưởng thôn ở Hà Nội tự thiêu trưa hôm mùng 2 tháng 7 để kêu oan về một vụ án đất đai. Tin của các báo trong nước cho hay một số nhân viên công an và người dân đã cố dập lửa đưa người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Ông Bùi Hữu Tuân, 58 tuổi, từng là người đứng đầu của một thôn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông đã thực hiện hành động mang tính tuyệt vọng ngay sau khi bước ra khỏi trụ sở tiếp dân Trung ương. Anh Lê, con trai ông, cho VOA biết ông sẽ phải đi cải tạo từ ngày 3 tháng 7 theo một bản án mà gia đình ông cho là oan trái. Anh Lê nói về tình trạng của bố anh hiện nay.
Bố tôi hiện đang cấp cứu, vẫn hôn mê, vẫn đang thở oxy, chưa bác sĩ vẫn đang theo dõi. Các bác sĩ thì bỏ tiên lượng xấu, tôi mong là sao ông cùng sang.
Tin trên một số báo trong nước viết rằng vào năm 2012, ông Tuân và hai phó thôn khác giao gần 1.700 m2 đất cho 20 hộ dân nộp đơn xin đất để làm lăng mộ khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Cùng với việc giao đất, ba ông đã thu của các hộ dân hơn 68 triệu đồng. Các báo đưa tin rằng Ủy ban Nhân dân xã Hợp Đồng, đơn vị hành chính quản lý thôn của ông Tuân, khẳng định ông Tuân đã giao đất trái thẩm quyền và yêu cầu ông hoàn trả số tiền đã thu của các hộ. Vụ việc không dừng lại ở đó khi công an tiến hành điều tra do có đơn tố cáo từ một người trong thôn. Đến đầu tháng 10 năm 2016, công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Bùi Hữu Tuân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sang năm 2017, tòa án cấp huyện đã tuyên phạt ông Tuân 5 năm tù, hai vị phó của ông chịu các mức án từ 12 đến 30 tháng tù. Anh Lê cho VOA biết rằng bố anh đã kháng cáo và được giảm còn 3 năm tù, nhưng ông tiếp tục kêu oan vì ông và gia đình có bằng chứng là cấp xã đã đồng ý về việc giao đất, song sau đó họ đã trốn tránh trách nhiệm, đẩy mọi tội lỗi cho ông chịu. Anh Lê nói thêm.
Cách đây 1-2 năm thì có mấy người kiện với tôi là bán đất trái thẩm quyền. Xin xã thì địa chính xã gọi bố tôi là bảo là khi mà công an người ta điều tra người ta có hỏi thì đừng khai ra địa chính đi đo chui bố tôi thế, bảo có gì để trên xã thì giải quyết, thì bố tôi sẽ không bị làm sao.
Người con trai của ông Tuân khẳng định gia đình vẫn còn giữ các giấy tờ của các cán bộ xã như chủ tịch và phó chủ tịch đồng ý cho ông thu tiền của các hộ xin đất. Bên cạnh đó, gia đình cũng lưu lại bản ghi âm các cuộc gọi của địa chính xã. Theo lời anh Lê, ông Tuân rất uất ức vì không chỉ bị chủ tịch, phó chủ tịch bỏ rơi mà còn bị bí thư xã làm báo cáo sai sự thật, đổ vấy mọi sai phạm cho ông. Anh cho biết bố anh đến văn phòng tiếp dân vào sáng mùng 2 tháng 7 để nộp đơn xin hoãn đi tù với mong muốn tiếp tục có thời gian xin minh oan. Anh Lê cho rằng sau khi nghe cán bộ tiếp dân nói họ chỉ có thể nhận đơn chứ không thể ra quyết định hoãn thi hành án tù, ông Huân đã nghĩ quẩn và tự thiêu. Liên quan tới vụ này, trang tin của tờ Kinh tế Đô thị dẫn lời Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình hôm 2 tháng 7 yêu cầu Bộ Công an làm rõ vụ việc. Theo trang Dân Việt, ông Bình nói rằng cựu trưởng thôn này vi phạm pháp luật bán đất công và bị tòa án hai cấp xét xử. Ông cũng nói rằng thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng đang tập trung giải quyết các vấn đề khiếu kiện bức xúc kéo dài, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, không để xảy ra các điểm nóng.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 6 đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật người tiền nhiệm và đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong thông cáo đăng trên trang web ngày 30 tháng 6, Cơ quan Kiểm tra Giám sát của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng đề nghị này dựa trên kết luận về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp hồi tháng 5. Theo đó, về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng đương nhiệm Trương Minh Tuấn đã có vi phạm rất nghiêm trọng. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Để Bộ và Tổng Công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án trên. Trong thông cáo, ủy ban trên tuyên bố thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Lê Nam Trà, nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng Công ty Mobifone và ông Phạm Đình Trọng, đảng ủy viên, bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Cao Duy Hải, phó bí thư đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên, tổng giám đốc công ty Mobifone, khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồi tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ xác định rằng đã có những lỗi lớn trong việc bộ phận thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ. Sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử.
Hai tướng cao cấp thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam bị cơ quan giám sát của Đảng Cộng sản đề nghị xử lý kỷ luật liên quan đến việc quản lý đất được quy hoạch cho mục đích quốc phòng giữa bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục gia tăng cường độ. Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, khoảng thời gian mà ông làm tư lệnh của quân chủng này. Thông báo đăng trên website của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm thứ Bảy nói ông đã trực tiếp ký một số văn bản sử dụng đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng và mục đích kinh tế, liên doanh, liên kết không đúng quy định, và rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm. Trong khi đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, bị quy trách về những sai phạm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định, theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thông báo nhấn mạnh, những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa và đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thành là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và quân đội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói thêm rằng họ đã đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm điểm xem xét trách nhiệm các cá nhân có liên quan. Truyền thông trong nước hồi đầu tháng 6 đã đưa tin về tình trạng đất quốc phòng bị chiếm dụng để kinh doanh tại một số địa điểm được nói là đắc địa ở Hà Nội. Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, hồi đầu cho biết việc cho thuê đất diễn ra từ ngày xưa và giờ quân đội đang phối hợp với chính quyền địa phương để đi đến thỏa thuận với tất cả các hộ kinh doanh để thu hồi đất. Trả lời phỏng vấn báo Môi trường Đô thị, ông nói, người ta vào làm là không theo một thủ tục nào cả, đầu tư không được ai phê duyệt, không có thiết kế dự toán gì mà bảo đền bù thì lấy đâu ra đền bù. Loan báo đề nghị kỷ luật hai vị tướng được đưa trong khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết liệt chấn áp tình trạng tham nhũng mà đã đưa tới việc truy tố và kết án một số quan chức chóp bu và lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước. Trong bài diễn văn tại Hội nghị Toàn quốc về phòng chống tham nhũng hôm thứ Hai, ông Trọng nói ông vui mừng về những kết quả đạt được từ chiến dịch giao diết của mình, nhận định rằng tệ nạn này đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm. Dù lưu ý đó vẫn là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài.
Một kẻ buôn người trẻ tuổi đã bị kết án tù vì giấu một thiếu niên Việt Nam 16 tuổi trong một chiếc vali và để trong cốp xe, theo Sky News. Andrei Iancu, 20 tuổi, người Romania, đã bị kết án 18 tháng tù giam sau khi khai nhận đã đưa lậu người vào nước Anh tại cảng Dover vào tháng trước. Vali chứa thiếu niên người Việt được tìm thấy trong cốp chiếc xe Skoda Octavia khi xe này dừng ở khu vực kiểm tra xe đi từ Pháp sang Anh. Khi mở cốp xe, lực lượng biên phòng phát hiện nhiều túi lớn và vali. Khi di chuyển các túi này, họ phát hiện có cánh tay người nhô ra khỏi một trong các vali. Cảnh sát Anh nói rằng thiếu niên khi bị phát hiện đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng sau đó đã được cải thiện và cậu này đã thực sự may mắn khi sống sót. Thanh tra thám tử Bill Thornton cho biết, buôn người là một tội nghiêm trọng và những kẻ đứng sau thường tìm mọi cách để đảm bảo chúng không bị bắt và bỏ tù. Ông cho biết thêm, việc giấu một người trong vali dù chỉ trong thời gian ngắn cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong trường hợp này, cậu bé nằm trong cốp xe suốt hành trình vượt eo biển và may mắn lắm mới còn sống được. Theo Press Reader, Ian Khu khai rằng hắn gặp thiếu niên Việt trên tại một ga tàu ở Pháp và đồng ý đưa cậu này sang Anh với giá 200 euro, tương đương 233 đô la.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Kể từ ngày 1 tháng 7, lực lượng tuần duyên Trung Quốc còn được gọi là cảnh sát biển sẽ đặt dưới sự chỉ huy của Quân ủy Trung ương, cơ quan lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản nước này đối với các lực lượng vũ trang. Động thái trên được cho là có nguy cơ gia tăng căng thẳng trong tuyên bố chủ quyền lãnh hải với Nhật Bản, theo trang tin Nikkei. Trong khi đó, Tân Hoa Xã giải thích là việc tiếp nhận này nhằm cho phép lực lượng tuần duyên đóng vai trò lớn hơn vào các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng, bao gồm chiến tranh. Cũng theo Tân Hoa Xã, lực lượng này sẽ không đe dọa các nước khác nếu họ không khiêu khích chủ quyền và quyền hàng hải của Trung Quốc. Tuần duyên Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm đẩy lùi các vi phạm hàng hải ở mức hình sự, tìm kiếm và cứu nạn, thực thi pháp luật, bảo vệ môi trường, quản lý nghề cá và các nỗ lực chống buôn lậu, theo tờ Philstar của Philippines. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng nhiệm vụ cơ bản của lực lượng tuần duyên trong việc thực thi luật hàng hải sẽ không thay đổi, nhưng Trung Quốc đã bổ sung thêm các tàu lớn hơn cho lực lượng này, bao gồm cả tàu chiến hết biên chế, và lực lượng tuần duyên này đã tiến hành tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 5 vừa qua. Việc cải tổ này làm mập mờ chức năng giữa các đơn vị. Động thái này làm Tokyo lo ngại vì lực lượng tuần duyên Trung Quốc thường tuần tra quanh hòn đảo có tranh chấp ở biển Hoa Đông mà phía Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Theo giới chuyên gia, động thái này là thông điệp rõ ràng nhắm tới Mỹ và các nước liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Giám đốc Jonathan Spangler của một tổ chức nghiên cứu Biển Đông tại Đài Loan cảnh báo các nước khác sẽ cảm thấy cần tái cấu trúc lực lượng tuần duyên để phản ứng với diễn biến này. Chưa thấy có phản ứng từ phía Việt Nam về việc Quân ủy Trung ương Trung Quốc tiếp quản lực lượng tuần duyên. Bắc Kinh có 164 tàu tuần duyên với hơn 16.300 nhân lực. Theo dự báo, các tàu tuần duyên của Trung Quốc sắp tới sẽ được trang bị pháo mạnh hơn và thủy thủ đoàn cũng được trang bị súng. Một số tờ báo châu Á đưa tin lực lượng tuần duyên Trung Quốc từ tháng trước đã bắt đầu tham gia gác gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.
Bất chấp nắng nóng, hàng nghìn người Hồng Kông hôm 1 tháng 7 đã đổ ra đường phố để phản đối Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát nhân dịp kỷ niệm 21 năm Anh trao trả đặc khu này cho Trung Quốc. Đoàn người biểu tình gồm cả những người cao tuổi phải sử dụng xe lăn, các cặp vợ chồng có con nhỏ hay các thanh thiếu niên, theo Reuters. Một số người mang theo các biểu ngữ như chấm dứt chế độ độc đảng, chống sụp đổ của Hồng Kông. Joanna Wen, 13 tuổi, đi cùng bố, nói giờ chính quyền đã đồng lõa với Đảng Cộng sản, liệu Hồng Kông có thể chứng kiến hình thức bầu cử phổ thông đầu phiếu trong 2 hay 30 năm nữa hay không? Cháu không nghĩ như vậy. Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh và được trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997 theo mô hình một đất nước hai chế độ, cho phép đặc khu này có mức độ tự trị cao. Việc Bắc Kinh từ chối trao cho Trung Quốc thể chế dân chủ toàn diện năm 2014 đã gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn, đồng thời khiến người dân phẫn nộ trước điều họ coi là sự xâm lấn của Trung Quốc. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai hôm 1 tháng 7, theo Reuters, và một số người đã mang theo ô màu vàng, biểu tượng cho hoạt động dân chủ của thành phố này. Tại một buổi lễ đánh dấu ngày chuyển giao sớm vào ngày 1 tháng 7, trưởng đặc khu Carrie Lam nhấn mạnh rằng mô hình một quốc gia hai chế độ vẫn tồn tại. Trong buổi lễ nhậm chức với sự tham gia của Chủ tịch Tập Cận Bình hơn một năm trước, bà Lam cam kết có trách nhiệm với cả Bắc Kinh và Hồng Kông.
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp sớm chấm dứt các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên Bắc Hàn. Lời yêu cầu này được đưa ra trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Bắc Kinh hồi tháng 6, tờ Yomiuri của Nhật đưa tin hôm 1 tháng 7. Theo Reuters, Yomiuri dẫn lời các nguồn tin giấu tên biết về việc này đưa tin rằng ông Kim nói với ông Tập rằng ông muốn Trung Quốc giúp đỡ ngừng các biện pháp trừng phạt vì ông đã kết thúc tốt đẹp cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn hôm 12 tháng 6. Yomiuri đưa tin tiếp rằng trước đề nghị của ông Kim, Chủ tịch Tập đã nói rằng ông sẽ nỗ lực hết sức. Lãnh tụ Bắc Hàn đã có chuyến thăm thứ ba tới Trung Quốc trong năm nay, chỉ một tuần sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp lịch sử ở Singapore.
Mười hai cậu bé của một đội bóng cùng huấn luyện viên bị mắc kẹt trong một hang động bị nước dâng ở Thái Lan được tìm thấy trong tình trạng an toàn vào tối thứ hai ngày 2 tháng 7 trong một phép màu cứu hộ sau nhiều ngày các thợ lặn gian khổ tìm kiếm, theo AFP và AP. Không hề có liên lạc gì với các em trong độ tuổi từ 11 đến 16 này kể từ khi các em bị mất tích cùng người huấn luyện viên 25 tuổi hôm thứ Bảy ngày 23 tháng 6. Nỗ lực cứu hộ quy mô gặp trở ngại do mưa lớn khiến hang Tham Luang ở miền Bắc Thái Lan ngập lụt và khiến cho lối vào hang, nơi mọi người hy vọng tìm thấy các em, bị bịt lại. Vào tối ngày 2 tháng 7, tỉnh trưởng Chiang Rai báo tin cứu được các em khiến cho cả quốc gia vốn đang lo lắng dõi theo mỗi tiến triển của nỗ lực cứu hộ, thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã tìm thấy tất cả 13 em, đều an toàn. Chúng tôi sẽ chăm sóc các em cho đến khi các em có thể đi được. Ông Narongsak Osotaknakon được AFP dẫn lời nói với các phóng viên vỗ tay và reo hò khi nghe tin. Chúng tôi sẽ đem thức ăn đến cho các em và một bác sĩ có thể lặn. Tôi không chắc các em có thể ăn được hay không vì các em đã không ăn uống gì sau một thời gian. Các thợ lặn tận dụng khoảng thời gian có thời tiết tốt ngắn ngủi hôm 2 tháng 7 để tiến sâu hơn vào hang với mực nước giảm chậm nhưng đều đặn mỗi giờ nhờ vào việc bơm nước ra không ngừng nghỉ. Họ hy vọng tìm thấy đội bóng đá heo rừng trên một rìa cao có biệt danh là bãi biển Pattaya. Tuy nhiên, các em đã lui vào sâu 3 đến 400 mét khi rìa cao này đã bị chìm dưới nước. Ông Narosak nói thêm, những gian khổ của đội bóng vẫn chưa hết với một chiến dịch phức tạp để di tản đội bóng yếu ớt ra khỏi hang, vốn vẫn bị ngập nước một phần. Bạn bè và thầy cô giáo của các em không từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy các em. Cầu thủ Tilek Jana nói em đang háo hức chờ đợi cậu bạn Prazak của em trở lại. Hãy để cho cậu ấy đến đây và hãy chơi bóng cùng nhau, em nhớ bạn ấy, em nói với AFP. Hàng chục thợ lặn, trong đó có các chuyên gia nước ngoài, đã được triển khai đến hang Tham Luang với hàng trăm bình oxy và dựng một trại tổng hành dinh bên trong hang vào cuối tuần qua. Nhân thân mỏi mệt của các em đã cắm trại ở ngay lối vào hang được hơn một tuần để chờ đợi tin tức từ các em trong vô vọng, trong khi Đức Tăng Thống Thái Lan kêu gọi cả nước cầu nguyện cho các em. Đội bóng đá nhí này đi vào hang hôm 23 tháng 6 sau một buổi tập luyện và bị mắc kẹt khi mưa lớn chặn đường trở lại cửa hang. Những người cứu hộ tìm thấy xe đạp, giày bóng đá và ba lô của các em ở gần lối vào hang và phát hiện được dấu tay và dấu chân sâu trong hang. Với chiều dài 10 km, hang Tham Luang là một trong những hang động dài nhất và có điều kiện khó khăn nhất để khám phá ở Thái Lan, với các động ngoằn nghèo và lối đi hẹp. Một tấm biển đặt bên ngoài hang cảnh báo du khách không nên vào hang trong mùa mưa trong khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 11.
một thị trưởng Philippines người từng dẫn giải tội phạm ma túy diễu phố đã bị bắn chết hôm 2 tháng 7 trong khi tham dự một buổi lễ chào cờ hàng tuần tại cơ quan. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát Philippines cho biết, thị trưởng Antonio Kendo Halili bị một viên đạn bắn vào ngực ngay khi ông và các nhân viên chính quyền thành phố Tanwan hát quốc ca. Sau đó, ông qua đời tại bệnh viện. Phó thị trưởng Juan Juan Villamo, người đứng bên cạnh ông Halili khi ông bị bắn, nói với đài phát thanh DZBB, "Chúng tôi bị sốc và rất buồn." Cảnh sát ở tỉnh Batangas đang điều tra vụ nổ súng hôm 2 tháng 7. Một điều tra viên nói với một đài phát thanh rằng súng trường đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Trong lần trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters vào tháng 8 năm 2016, tức là ở tháng thứ 2 của chiến dịch chống ma túy không khoan nhượng của Tổng thống Duterte, ông Halili đã tuyên bố ủng hộ, dù ông cho rằng chiến dịch nên tập trung vào mục tiêu chính là các đầu sỏ ma túy. Thị trưởng Halili giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, không ai được an toàn cả, dù có là thị trưởng, thống đốc, nghị sĩ, chỉ cần một thông tin tình báo sai lệch của cảnh sát có thể kết thúc số phận của bất kỳ ai. Tôi có cảm giác cảnh sát đang truy đuổi những đối tượng tép riu để làm người ta sợ. Theo cảnh sát Philippines, hơn 4.200 nghi phạm buôn ma túy đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte triển khai từ năm 2016. Hàng ngàn người đã tụ tập trước Nhà Trắng hôm thứ Bảy để phản đối các chính sách nhập cư của chính quyền Trump, những chính sách đã tách trẻ em khỏi cha mẹ của chúng ở biên giới Mỹ-Mexico và đưa tới các kế hoạch mở các trại giam giữ do quân đội điều hành. Tham gia cùng những người biểu tình khắp cả nước, nhiều người tụ tập ở trung tâm thủ đô Washington giơ cao những biểu ngữ và hô to, xấu hổ, trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà hoạt động hối thúc chính quyền mở rộng cửa hơn cho người nước ngoài và đoàn tụ các gia đình. Ông Trump không có mặt ở Washington, nói việc nhập cư bất hợp pháp tạo điều kiện cho tội phạm phát triển và ông đã thi hành chính sách không khoan nhượng vào tháng 5 để truy tố tất cả những người nhập cư bị bắt giữ vì nhập cảnh bất hợp pháp. Chính sách này dẫn đến việc chia cắt hơn 2.000 trẻ em khỏi cha mẹ của chúng, gây nên sự công phẫn trong tháng này, thậm chí từ một số đồng minh của Tổng thống theo Đảng Cộng Hòa. Trong một sự lùi bước hiếm hoi, ông Trump vào ngày 20 tháng 6 đã ra lệnh cho nhà chức trách câu lưu các gia đình cùng với nhau. Những người biểu tình cũng đã tụ tập ở New York, Los Angeles và các thành phố khác ở Mỹ. Tại Chicago, hàng ngàn người tụ tập để tuần hành tới các văn phòng địa phương của các cơ quan di trú liên bang. Ban tổ chức ước tính 30.000 người tụ tập ở văn phòng Washington. Cuộc biểu tình ôn hòa này dường như là một cuộc biểu tình ủng hộ nhập cư lớn nhất ở thủ đô của Mỹ kể từ ít nhất là năm 2010, khi các nhà hoạt động tụ tập để gia tăng sức ép đòi Tổng thống lúc đó là ông Barack Obama và Quốc hội cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ. Helen LaCroix, 40 tuổi, một người mẹ hai con ở Washington, nói Reuters, "Chúng tôi ở đây vì những trẻ em bị giam giữ không có tiếng nói." Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho các gia đình được đoàn tụ và chính quyền đã yêu cầu quân đội tìm chỗ chứa các gia đình nhập cư này, khiến Lầu Năm Góc cân nhắc việc xây dựng các khu trại vách mềm. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, ông Trump đã có những bước đi quyết liệt trong vấn đề nhập cư. Chính quyền của ông đã gia tăng bắt giữ những người bị nghi là ở lại Mỹ bất hợp pháp và cũng chấp thuận visa gia đình ít hơn. Nhập cư đã gia tăng ở Mỹ và ở khắp các nước phát triển trong nhiều thập niên qua, khuấy động chính trường ở các nước Đức, Anh, Mỹ trong những năm gần đây. Cứ 20 cư dân ở Mỹ thì có một người là người nhập cư. Trong năm 1970 đến năm 2016 thì tỷ lệ này đã tăng khoảng 1/7 theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.
Nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ đặc trách châu Á Susan Thornton sẽ về hưu vào cuối tháng 7. Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Bảy giữa lúc đang có các cuộc đàm phán hệ trọng với Triều Tiên và Trung Quốc. Lâu nay đã có những nghi vấn về việc bà Thornton, 54 tuổi, được cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson lựa chọn liệu có bị người kế nhiệm của ông Tillerson là ông Mike Pompeo thay thế hay không. Quyền trợ lý Ngoại trưởng đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton đã loan báo ý định rời lĩnh vực ngoại giao và về hưu vào cuối tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hatton Howard cho biết trong một thông cáo. Chúng tôi rất biết ơn sự phục vụ của bà trong hơn 2 thập niên rưỡi cho Bộ Ngoại giao, bao gồm nhiều sứ vụ đầy thử thách trên khắp thế giới, bà Nauert nói thêm. Bà Nauert không cho biết khi nào ông Pompeo dự định công bố người thay thế, nhưng nói ông ấy đang xúc tiến các nỗ lực để đề cử các ứng viên cho các vai trò lãnh đạo khắp Bộ Ngoại giao, bao gồm cả vị trí quan trọng này. Quyết định về hưu của bà Thornton diễn ra trong khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán để đảm bảo Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân sau một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore. Sự ra đi của bà Thornton cũng diễn ra giữa những căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vào thời điểm mà ông Trump đang thúc ép Trung Quốc hợp tác về vấn đề Triều Tiên. Trong một tin tức riêng rẽ, Bộ Ngoại giao cho biết đại sứ Mỹ tại Estonia Jim Melville đã quyết định từ chức sau 33 năm. Tin tức của giới truyền thông cho biết ông Melville là đại sứ tại Estonia từ năm 2015, sắp về hưu, nhưng nói với bạn bè trong một post riêng tư đăng trên Facebook rằng ông từ chức giữa những bình luận của ông Trump về các đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu đã leo thang kể từ khi ông Trump tuyên bố hồi tháng 5 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và rằng ông sẽ áp đặt thuế quan lên thép và nhôm xuất khẩu của châu Âu.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Kỳ thi tốt nghiệp cho 12 năm đèn sách của tuổi học trò, giờ là thời gian chờ đợi của chấm thi, mà theo ghi nhận của báo chí là đáp án do Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra đang làm khó thầy cô giáo vì sự thiếu rõ ràng trong đánh giá thang điểm, đặc biệt là ở môn văn, tiếp tục có nhiều ý kiến trái chiều từ đề thi đến cách chấm thi. Cô Nguyễn Thị Tiến, giáo viên môn văn ở Sài Gòn nhận xét.
Yêu cầu là phải viết về cái tiềm năng của đất nước theo cái mỗi cá nhân. Nhưng khi cái đáp án á, thì nó yêu cầu là tiềm năng của bản thân. Đó là hai cái vấn đề nó trái biệt nhau. Nói là phân loại học sinh thì với cái đề này dù có hay, có khá, có thú vị cách nào đi nữa thì cũng khó có phân loại học sinh được theo cái hướng mở mà đề cũng mở.
Đây là đáp án môn văn mà nói như lời của cô Tiến là một đáp án mà chấm sao cũng được.
Đáp án của bộ mới ra đó thì nó không có cụ thể mà nó cũng không có chung chung. Nó cũng là cái đáp án mở. Nên cuối cùng là học sinh chỉ cần viết khơi khơi thôi. Thì với cái đáp án chung chung đó, viết khơi khơi thì cũng đủ điểm là 4-5. Còn học sinh giỏi thì cũng chỉ tầm 5-6.
Trước cổng trường trung học ở Sài Gòn mấy hôm vừa qua, việc thi cử đã kéo theo sự lo lắng của các phụ huynh. Họ đưa con em mình đến hội đồng thi và chực chờ quanh cổng trường với biết bao nỗi niềm. Kỳ thi tú tài này coi như khép lại tuổi học trò hoa mộng. Cậu học trò tên Đạt này thi vào trường Đại học Bách Khoa với vẻ hồ hởi.
Chắc cỡ cũng khá, cũng từ khá đổ lên.
Thi không ăn ớt thế mà cay, nên như lời chia sẻ của tình nguyện viên tiếp sức mùa thi thì
có nhiều hướng đi hơn cho tương lai của mình, và chứ con đường đại học không phải là một cái hướng đi, lúc không phải lúc nào cũng là một hướng đi tốt nhất.
Các cô cậu học trò này coi như đang bắt đầu những ngày hè cuối cùng của thợ áo trắng thư sinh. Ở Việt Nam, theo đuổi bậc đại học luôn là ước mơ của các em sau 12 năm đèn sách. Và chuyện thi cử luôn là gánh nặng đầy ám ảnh cho một nền giáo dục, được đánh giá là nhồi nhét lý thuyết, yếu kém thực hành và kỹ năng sống.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.